Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba Ngôi Thiên Chúa. Bài 5: Đức Chúa Cha Tôn Kính. Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta học về Đức Chúa Cha tôn kính. Mỗi lần nói về lễ đạo ba ngôi, tôi có cái khuynh hướng là phải giải thích tại sao chúng ta cần phải học về lễ đạo ba ngôi. Như lời muốn yên ủi tất cả anh chị em rằng dầu bài học nó cũng khó nhưng mà rất là cần thiết. Biết rằng trước mặt chúng ta lễ đạo của Chúa rất là quan trọng, và sự nghe lời của Chúa dầu có khi chúng ta không hiểu thấu nhưng mà trong tấm lòng chân thành đến với Chúa, mở rộng ra với Chúa là cái hành động thờ phượng của chúng ta. Chúa trong ơn của Chúa, trong thời điểm của Chúa, trong quyền năng Thánh Linh Ngài sẽ dẫn chúng ta tới lẽ thật. Có khi mình nghe những phần này mình chưa hiểu liền, hay là mình hiểu một phần, từ từ nó thấm sâu, từ từ mức độ này, mức độ kia, Chúa sẽ dẫn chúng ta càng thêm hơn. Nhưng mà khi chúng ta nghe lời Chúa, đặc biệt là về lễ đạo ba ngôi, Chúa thay đổi chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ tới với Đức Chúa Cha trong bài học của Đức Chúa Cha, rất là đơn giản trong một phần, nhưng là rất là mầu nhiệm. Những điều chúng ta tưởng là chúng ta hiểu như là về phần thánh khiết của Chúa hay là tình yêu thương của Chúa, chúng ta khám phá rằng nó lại vượt mọi sự hiểu biết của chúng ta. Nên chúng ta trở lại với lại phần định nghĩa mà chúng ta thường đọc chung. Trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời, trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Câu định nghĩa chúng ta đọc thì thấy không có gì khó lắm, mình có thể hiểu được cái lời nói, nhưng mà cái lễ đạo ở đằng sau đó là điều cần thiết để chúng ta không phải chỉ hiểu nhưng làm sao để sống động trong đời sống của mình. Trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời, trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta đã thiết lập rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, một Đức Chúa Trời chân thật mà thôi. Và khi chúng ta nói là có một Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa là một Đức Chúa Trời không thể chia ra, không cái phần nhiều đấng khác nhau hay là nhiều thành phần khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau cộng lại thành một. Chúa là một và một mà thôi. Chúa không thể hiện hữu ở ngoài sự độc nhất tôn thờ của Chúa. Nghĩa là không có một cái thời điểm nào mà Chúa ít hơn là chính Chúa là Đức Chúa Trời toàn vẹn tuyệt đối. Nhưng mà cũng có nghĩa rằng chỉ có một mình Chúa là chân thần mà thôi, không có đấng nào khác, không có một thần nào khác. Tất cả những gì gọi là thần đều là ở ngoài lẽ thật. Tại vì không có thần nào khác, chỉ có một đấng chân thần mà thôi. Mọi điều khác đều là sự tưởng tượng của con người, và sự tưởng tượng đó đều là sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. Như kỳ rồi chúng ta học là khi chúng ta tới với Chúa thì điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó là chúng ta không thể nào hiểu hết về sự mầu nhiệm của Chúa. Tâm lòng và đầu óc của chúng ta có giới hạn. Chúng ta là con người giới hạn và Chúa là đấng vô hạn, cho nên không thể nào hiểu hết những điều mà về Chúa. Ngay cả những điều Chúa mặc khải cho chúng ta về Chúa, chúng ta cũng có giới hạn, không thể hiểu hết lời của Chúa được. Nhưng mà đây là những điều mà Kinh Thánh giao phó cho chúng ta có trọng trách để học hiểu về Chúa. Điều mà chúng ta thấy được cái khuynh hướng của đời sống của chúng ta là giống như bài học mà của chúng ta đã học trong đời sống của ông Gióp. Nghĩa là ông Gióp là người hết sức là thờ kính Chúa, hết sức là trung kiên với Chúa, hết sức là thành tâm với Chúa. Nhưng mà ông có một cái vấn đề, đó là ông thờ phượng đấng mà ông muốn hiểu. Đấng mà ông có thể quản lý, đấng mà ông có thể nói rằng nếu mà tôi có thể hiểu Chúa, hiểu động cơ của Chúa, lý do của Chúa làm, thì tôi có thể đi qua tất cả mọi điều của Chúa. Nhưng có điều bây giờ Chúa làm cái điều này tôi không hiểu được, cho nên Chúa phải giải thích cho tôi. Ông khám phá rằng là Chúa không cần giải thích cho ai hết. Và Chúa là đấng không có ai có thể đòi hỏi để Chúa phải giải thích, vì Chúa là Đức Chúa Trời. Và khi ông học hiểu điều đó, thì ông tới một cái sự ăn năn hết sức là sâu nhiệm và một cái khám phá, đó là Chúa là Đức Chúa Trời vượt hơn mọi sự hiểu biết của chính đời sống của mình. Chúng ta ngay cả trong đời sống của chúng ta hiện tại, không phải chỉ là vấn đề thần đạo là chúng ta không hiểu thôi. Có những chuyện xảy ra trong đời sống mình không hiểu tại sao, mình không giải thích được, cũng như Gióp vậy. Nếu mà Chúa nói rằng đây là lý do ta sẽ đem con qua những khó khăn này, khổ nạn này để dạy con bài học này, thì ông nói rồi, Chúa dạy con học, chịu khó chịu cực, ngay cả chịu chết con cũng có thể chịu được. Nhưng mà cái khó là làm sao đi trong đức tin để khám phá mục đích của trời, vượt quá mọi sự hiểu biết của mình mà thuần phục Chúa. Đó là con đường mà Chúa muốn chúng ta đi nữa. Vì ngay trong Ê-sai đoạn 55 câu số 8 số 9 thì Chúa nhắc cho chúng ta một câu mà chúng ta cũng quen thuộc, đó là Đức Giê-hô-va phán là ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bao nhiêu. Chúa nói rằng đó là cái ý tưởng của ngươi không thể nào dùng để mà so sánh hay là để khám phá được Chúa hết. Tại vì như là dưới đất mà vươn lên tới trời thì không thể được. Thì đường lối hay là suy nghĩ hay là lý luận của chúng ta không thể nào từ nơi đó mà có thể biết được ý tưởng, động cơ và lý do của Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta có thể nhận được từ nơi ngay cái sự mầu nhiệm đó một cái sự an ủi vô cùng mà chúng ta không thể khám phá được trong một cách nào khác hơn. Đó là trong cái chỗ Chúa mầu nhiệm không hiểu được thì tình yêu thương của Chúa mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Ân điển của Chúa vượt quá sự lý luận của chúng ta, nghĩa là Chúa yêu thương cách, tôi dùng chữ là vô lý, Chúa yêu thương tới mức độ không thể giải thích, không thể tưởng tượng được, đến nỗi ban cho con một của Ngài cho người có tội. Hỏi là làm sao mình hiểu được cái sự yêu thương đó, mình tưởng mình hiểu nha, nhưng mà khi mình suy nghĩ làm sao hiểu được cái tình yêu thương đời đời đó. Nhưng mà Chúa nói rằng những ai mà bước vào trong sự hiểu biết Chúa, đi đeo đuổi Chúa trong cái sự mặc khải của Chúa về chính Ngài, thì sẽ được thay đổi và được đem vào trong một sự liên hệ với Chúa mà cũng vượt quá mọi sự hiểu biết. Nghĩa là cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa sẽ là cái căn bản mà chúng ta sẽ sống bởi đức tin, vượt khỏi con đường của mắt thấy này. Ngay cả sự bình an của Chúa thì trong Philip đoạn 4 câu số 7, Phaolô nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Vượt quá mọi sự hiểu biết thì thường làm cho mình lo lắng. Nhưng mà nghĩa là cái chuyện gì mình không hiểu thì mình không lo lắng, mình phải tìm ra. Nhưng mà Phaolô nói không, nó ngược lại. Vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em ở trong Chúa. Nghĩa là Chúa sẽ đem chúng ta vào một cái chỗ bình an vượt quá mọi lý luận. Chúng ta nói về sự mầu nhiệm của Chúa không hiểu được, nhưng chúng ta cũng nói về sự đời đời của Chúa. Và chúng ta nói rằng Chúa hiện hữu trong một cái chỗ mà không có thời gian, vì Chúa tạo nên thời gian. Không phải là chỉ là sự đời đời của Chúa là thời gian dài hạn từ quá khứ cho tới tương lai, không có chỗ bắt đầu cũng không có chỗ kết thúc. Nhưng mà ở trong Chúa, tất cả mọi sự đều xảy ra một lần trước mặt Chúa. Từ đầu cho tới cuối không có cái gì thay đổi, không có cái gì thêm, không có gì bớt. Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu Chúa trong cái ý nghĩa đó là không có cái gì mà Chúa không biết, không có cái gì mà Chúa ngạc nhiên, không bao giờ Chúa làm lầm lỗi, không có cái gì Chúa thay đổi. Chúng ta đã nói rằng Chúa không thể thay đổi tốt hơn vì Chúa là đấng toàn vẹn tuyệt đối. Chúa không thể thay đổi thấp hơn vì nếu như vậy thì Chúa không còn là Chúa nữa. Nghĩa là với Chúa tất cả mọi điều Chúa đều thấy hết, Chúa đều biết hết, Chúa đều thể trị hết. Nghĩa là những điều mà Chúa làm bây giờ là những điều Chúa đã biết trước từ cõi đời đời, và những gì Chúa thẩm định trong cõi đời đời sẽ thực hiện trong thời gian của Chúa. Tất cả mọi việc đó không sót một việc nào, không có gì thay đổi, không có gì ngạc nhiên, không có gì phải hối hận hay là đổi ý. Và ở chỗ đó thì chúng ta nói là có những cái phần mà chúng ta thiết lập về sự không thay đổi của Chúa, đó là bản chất của Chúa không thay đổi, mỹ đức của Chúa không thay đổi, lời Chúa không thay đổi, đường lối Chúa không thay đổi và mục đích Chúa không thay đổi. Tất cả những điều đó như chúng ta đã học lần trước đó, nó có âm hưởng rất là sâu đậm trong đời sống của chúng ta. Tại vì thường xuyên chúng ta muốn thay đổi Chúa, hay là chúng ta làm cách nào để thay đổi Chúa, ngay cả sự cầu nguyện của chúng ta thường xuyên với cái ý niệm rằng làm thế nào chúng ta có thể thay đổi ý Chúa để Chúa thực hiện điều mình cầu nguyện. Nhưng mà khi mình hiểu điều này rồi là khi chúng ta cầu nguyện là để thay đổi mình đúng vào trong ý của Chúa, chứ không phải là thay đổi Chúa theo ý của mình. Chỉ một cái sự hiểu biết rất là đơn giản đó hoàn toàn lật ngược cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Khi tôi bệnh hoạn, dĩ nhiên tôi muốn được chữa lành, nhưng tôi tới với Chúa không có phải là tha thiết cầu nguyện rồi khóc lóc cầu nguyện để đòi Chúa chữa lành. Nhưng mà tôi tới với Chúa và thưa với Chúa rằng đường lối của Chúa như thế nào, xin cho con biết để sống đúng theo. Nếu mà Chúa dùng cơn bệnh hoạn này để đem sự vinh hiển của Chúa, xin cho con đi con đường của sự bệnh hoạn này theo ý của Chúa. Nếu Chúa dùng thì chữa lành cách này cách kia để làm vinh hiển Chúa, con đi con đường đó. Nghĩa là con sẽ thay đổi mục đích đời sống, cảm xúc, mong ước để đúng theo ý của Chúa. Vì Chúa là ý của Chúa là ý đời đời và ý tốt lành hơn hết. Roma đoạn 11 câu 29 tổng kết rất là đơn giản. nói rằng vì cái sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi được lại bao giờ. Những gì Chúa ban cho là chuyện đời đời, những gì trong ân điển của Chúa cho chúng ta là chuyện đời đời chẳng hề đổi lại bây giờ. Có người nói rằng nếu mà mình tin Chúa rồi sau đó mà mình phạm tội hay là mình không ăn năn này kia thì mình mất đức tin, mình mất sự sống đời đời. Thế mà gọi là sự sống đời đời mà mất thì nó đâu phải đời đời nữa, đời đời là đời đời. Vậy mà có nhiều người tin, có người nói là mình sẽ mất sự sống đời đời. Như vậy thì khi chúng ta tin Chúa, Chúa nói là hãy ai tin Ngài thì được ban cho sự sống đời đời. Mà hãy nó đời đời rồi thì nó không thể mất. Vậy cho nên chúng ta một là có hay là không, chứ không phải là chúng ta có rồi mất. Cho nên nó thay đổi đường lối của chúng ta theo Chúa và cái sự liên hệ của chúng ta trong Chúa. Đó là chúng ta được ban cho sự đời đời ở trong Chúa. Những điều Chúa ban cho, kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Và điều đó nó áp dụng trong nhiều cái khía cạnh của đời sống của chúng ta lắm. Chúng ta có thể đi nhiều thí dụ này, thí dụ kia để cho thấy rằng trong Chúa có một sự bình an chắc chắn, có một sự ban cho chắc chắn, có một cái căn bản đức tin chắc chắn. Không có điều gì trong thế gian này, trong chúng ta, ở ngoài chúng ta, trong hoàn cảnh có thể nào thay đổi cái sự liên hệ của Chúa đã ban cho chúng ta trong Chúa. Dầu là những điều mình không thể hiểu được, nhưng mình có thể bình an trong điều đó. Hôm nay chúng ta đi vào một phần nữa học hỏi về ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta học về Đức Chúa Cha tôn kính hôm nay. Có hai phần chính, đó là tôi muốn chứng minh về ba ngôi Đức Chúa Trời, sự phân biệt như thế nào. Thì có hai cái điều mà chúng ta sẽ đi nhanh một tí. Thứ nhất là làm thế nào để chứng minh ba ngôi Đức Chúa Trời qua danh xưng số ít và số nhiều trong Kinh Thánh. Ta sẽ giải thích điều đó. Và thứ hai đó là chúng ta sẽ phân biệt ba ngôi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn chú ý tới bản chất của Đức Chúa Cha. Trong đó có ba phần. Thứ nhất là Đức Chúa Cha là một thân vị. Cái chữ thân vị hay là này nó hơi khó hiểu, tiếng Việt của mình phải giải thích thêm hơn. Điểm thứ hai đó là Đức Chúa Cha là một đấng thánh biệt riêng. Đức Chúa Cha là một đấng thánh biệt riêng. Thứ ba là Đức Chúa Cha là một đấng thánh nhân từ. Chúng ta nói về sự thánh khiết của Chúa và tình yêu thương của Chúa. Chúng ta đi vào phần ba ngôi Đức Chúa Trời một tí để chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là một vị thể có ba thân vị khác nhau thì chúng ta nói điều gì và tại sao chúng ta có thể tới cái kết luận đó. Khi chúng ta học về ba ngôi Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh không có chỗ nào tuyên bố rằng Đức Chúa Trời ba ngôi. Cái chữ ba ngôi nó không có trong Kinh Thánh. Cái chữ Trinity nó ra từ cái chữ Latin là chữ Trinitas, có nghĩa là ba phần hay là ba khía cạnh. Dầu là không có cái chữ đó ở trong Kinh Thánh thì khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì cái lãi đạo ba ngôi nó được trình bày rất là rõ ràng cho chúng ta. Khi Chúa mặc khải về Chúa thì cái cách Chúa nói và cái cách Chúa trình bày, cái cách Chúa bày tỏ lẽ thật ra khi đọc thì chúng ta đụng tới những cái chữ, cách diễn đạt, cách hành văn mà nó đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu phân biệt điểm của Kinh Thánh. Tại vì chúng ta không đi vô Kinh Thánh tìm coi thử ba ngôi Đức Chúa Trời ở đâu vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì lẽ đạo này nó tự nhiên, nó phát hiện ra, nó được bày tỏ mặc khải. Có người không tạo nên cái lẽ đạo này được mặc khải cho chúng ta khi chúng ta đọc lời Kinh Thánh. Và khi chúng ta đọc lời Kinh Thánh thì chúng ta thấy Chúa dùng danh xưng trong số ít và số nhiều. Cho nên dẫn tới một cái kết luận của chúng ta, đó là Chúa là một vị thể, là một trong cái bản chất, nhưng có ba ngôi trong số nhiều, hiện hữu trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi mình đọc Kinh Thánh thì mình thấy Chúa dùng cái chữ ta trong cái ý nghĩa số ít ta, hay là mình dùng cái chữ tôi trong tiếng Việt của mình là cái số nói về một người, một thân vị mà thôi. Rồi có những chỗ thì Chúa nói là chúng ta, thì chúng ta thấy cái dùng cái số nhiều. Thì khi Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời thực hiện điều này, Đức Chúa Con thực hiện điều kia, Đức Thánh Linh thực hiện điều nọ trong số ít thì chúng ta dễ hiểu rồi. Đó là Chúa là một vị thể trong bản chất giống nhau, chúng ta đã học và chứng minh điều đó. Tôi muốn chỉ ra đó là cái phần số nhiều thì cho chúng ta thấy thế nào là Chúa là ba ngôi. Thì hôm nay mình sẽ thấy thứ nhất là Chúa nhiều hơn là một. Và sau đó chúng ta sẽ phân biệt ba ngôi Đức Chúa Trời trong Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta dỡ ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Khi Chúa nói về sự tạo dựng nên con người và vạn vật đó thì Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả trái đất. Chúng ta thấy cái chữ là Đức Chúa Trời phán rằng, chữ Đức Chúa Trời là một phải không? Thì Đức Chúa Trời phán rằng, phán sao? Chúng ta, tức là số nhiều, làm là người như hình của chúng ta và theo tượng của chúng ta. Sử dụng cái số nhiều, cho nên trong một lời phán đó chúng ta thấy rằng khi Chúa bàn luận với nhau, nên tôi dùng cái chữ đó, có một cái sự thông công trò chuyện giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy đây là cơ số nhiều. Xuống đoạn 3 câu 22, sau khi Adam và Eva phạm tội thì Kinh Thánh cũng nói rằng Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng này về sự phân biệt điều thiện điều ác, loài người đã trở thành một bậc như chúng ta. Một lần nữa cái dùng cái chữ số nhiều, khi Đức Chúa Trời ba ngôi nói chuyện với nhau, Kinh Thánh nói rằng có số nhiều ở trong ba ngôi chứ không phải là chỉ là một thôi. Nếu mà chỉ là một thì Kinh Thánh nói là như ta chứ không phải là như chúng ta. Đoạn 11, về tháp Ba Bên, thì khi con người phản loạn Chúa, xây tháp Ba Bên để chống nghịch Chúa, thì câu số 6 nói rằng Đức Giê-hô-va phán rằng này chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng, và kìa công việc chúng nó đương khởi làm, bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm cái đã quyết định được, thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói chúng nó. Nghĩa là khi mà Kinh Thánh bày tỏ những dữ kiện trong sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng có cái chữ chúng ta, có chữ số nhiều, và điều đó thực hiện nhiều lắm, được thấy nhiều. Chẳng hạn như là ở trong Ê-sai đoạn số 6, khi Ê-sai thấy được khải tượng về Chúa trên ngôi, thì ông nói xong đời tôi rồi, tôi là người có môi dơ giấy. Và sau khi mà Chúa tẩy sạch ông, thì Kinh Thánh nói rằng đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi. Chúa phán, Chúa là số ít, Chúa phán rằng ta sẽ sai đi số ít, rồi ai sẽ đi cho chúng ta số nhiều. Chúng ta vừa thấy cái lẽ đạo Chúa là một trong bản chất là Đức Chúa Trời, và Chúa là số nhiều trong các thân vị của Chúa ở đây. Ta sẽ sai ai sẽ đi cho chúng ta, tôi thưa rằng có tôi đây. Kinh Thánh thường xuyên dùng những điều đó. Cho nên khi chúng ta đọc những điều này thì chúng ta thấy những dữ kiện này không phải là mình tạo ra, nhưng mà khi mình đọc thì mình phải phân biệt được là khi Kinh Thánh nói như vậy thì mặc khải cho chúng ta về lẽ đạo về ba ngôi Đức Chúa Trời, cho chúng ta thấy rằng có danh xưng số ít, có danh xưng số nhiều để chỉ ra Chúa là một nhưng là nhiều, nhiều là ba mà chúng ta sẽ thấy, nhưng mà ba là một trong một thân vị mà thôi. Đó là phần số 2, đó là chúng ta phân biệt Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Phần phân biệt Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy rõ hơn ở trong Tân Ước. Đây là điều cũng dĩ nhiên thôi, vì Chúa mặc khải Chúa qua Kinh Thánh càng ngày càng rõ ràng hơn, cho nên khi vào trong Tân Ước thì chúng ta sẽ thấy điều này càng rõ. Thí dụ ở trong Tân Ước cũng nhiều, chẳng hạn như trong Luca đoạn 1, khi thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền pháp đấng rất cao sẽ cha phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy ba ngôi Đức Chúa Trời ngay trong cái câu tuyên bố đó. Thứ nhất là Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền pháp của đấng rất cao là Đức Chúa Cha, cha phụ ngươi dưới đó bóng mình, nên con thánh sinh ra là con Đức Chúa Trời. Thành ra có ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ngay trong lời tuyên bố với Mary được phân biệt ra. Matthew đoạn 3 và các sách khác khi nói về các báp têm của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng thấy ba ngôi Đức Chúa Trời ở nơi đó. Chúng ta thấy Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu ở trong sông Giô-đan chịu phép báp têm, Đức Chúa Cha trên trời phán xuống này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Rồi Đức Thánh Linh hiện ra như là chim bồ câu hạ xuống trên Đức Chúa Giêsu. Rồi ba ngôi Đức Chúa Trời bày tỏ ra, mặc khải phân biệt ra có ba đấng, ba ngôi, ba thân vị khác biệt ở trong sự mặc khải này. Ở trong sự sống lại và thăng thiên của Chúa, Công vụ đoạn số 2 câu 33, Kinh Thánh chép: vậy sau khi Ngài, tức là Chúa Giêsu, đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Ngài đã hứa ban, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi thấy và đã nghe. Thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu được đem lên, đó là sự phân biệt giữa Đức Chúa Giêsu bên ngôi Đức Chúa Trời phân biệt với Đức Chúa Cha, từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh phân biệt với Đức Thánh Linh. Thì chúng ta thấy có ba ngôi, ba thân vị phân biệt, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nghĩa là có một Đức Chúa Trời nhưng mà Đức Chúa Cha khác với Đức Chúa Con, khác với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha, không phải là Đức Chúa Con, nhưng cả ba đều là một Đức Chúa Trời. Cả ba mỗi thân vị là hoàn toàn là Đức Chúa Trời trong bản chất, như chúng ta đã học lần trước. Đại mạng lệnh của Chúa thì Chúa nói sao? Vậy thì hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Phân biệt ra, nghĩa là khi chúng ta tới với sự mặc khải của Kinh Thánh, thì Kinh Thánh thường xuyên đọc một tí là thấy, đọc một tí là thấy. Đó là có ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh phân biệt ra trong một đời Đức Chúa Trời ba ngôi. Chúng ta lấy cái lời chúc phước mà chúng ta thường sau khi chúng ta nhóm xong thì chúng ta chúc phước đó, thì lấy cái lời đó là lời sứ đồ Phaolô ghi lại trong Côrintô nhì đoạn 13 câu số 14 và nhiều chỗ khác. Thì ông viết rằng nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Chúng ta dùng cái đó là nguyện xin ban ơn Đức Chúa Trời ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh. Đó là chúng ta nhắc lại cái lễ đạo ba ngôi. Mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa thì chúng ta sao? Chúng ta thiết lập đấng chúng ta tôn thờ là ai và chúng ta sống động trong Chúa là như thế nào. Thành ra có nhiều phần lắm, nhưng mà nó đủ để cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh có mặc khải và mặc khải rõ ràng khi chúng ta tới để có thể chứng minh rằng có một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong ba thân vị khác nhau. Một vài điểm nữa là chẳng hạn như ở trong Cựu Ước thì nói rằng Zeus là đấng cứu rỗi cho dân sự của Chúa. Chúng ta thấy điều đó nhiều phần Kinh Thánh. Thì ở trong Tân Ước thì đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc là ai? Là Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu trong Tân Ước là Jehovah Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, nhưng mà hai thân vị khác nhau được phân biệt ra. Sự hiện hữu của Chúa trong Cựu Ước thì nói Jehovah là đấng ở cùng dân sự Chúa. Thì ở trong Tân Ước thì đấng ở cùng dân sự Chúa là Đức Thánh Linh. Chúng ta lại thấy nữa là Đức Thánh Linh phân biệt với lại Đức Jehovah, nhưng mà là cùng là một ở trong có mặt trong dân sự của Chúa. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con vào trong thế gian, rồi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con sai Đức Thánh Linh vào trong thế gian. Một lần nữa là trong cái công việc của Chúa thi hành thì chúng ta cũng thấy phân biệt ra Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong Giăng đoạn 17 thì Đức Chúa Đức Con cầu nguyện với Đức Chúa Cha, nghĩa là có sự phân biệt, rồi cầu nguyện về Đức Thánh Linh có sự phân biệt nữa. Nghĩa là chúng ta thấy rằng khi chúng ta tới và để Kinh Thánh trình bày mặc khải về mình thì mình sẽ thấy lễ đạo về ba ngôi Đức Chúa Trời rất là rõ ràng và chi tiết. Nghĩa là có ba ngôi Đức Chúa Trời trong một vị thể là Đức Chúa Trời độc nhất mà thôi. Tất cả những điều này nói cho chúng ta điều gì và chúng ta nhận được cho mình là như thế nào? Thứ nhất là Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời có một trong ba ngôi, là một Đức Chúa Trời hết sức là huyền nhiệm. Chúng ta chỉ có thể biết được Chúa trong sự mặc khải của Chúa cho chúng ta, và Chúa rất lớn và sự hiểu biết của chúng ta phải theo sự mặc khải của Chúa. Kẻo không thì chúng ta sẽ hiểu Chúa theo đầu óc của mình và đi vào trong con đường phạm tội, như trong trường hợp của Gióp, đó là chúng ta đặt để Chúa theo sự hiểu biết của mình và gọi là, tôi dùng cái chữ là để quản lý Chúa theo cái đầu óc của mình mà thôi. Thì ở đây phải để lời của Chúa giải thích cho chúng ta, và khi chúng ta biết Chúa như lời giải thích thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa hơn và thờ phượng Chúa rõ ràng càng thêm hơn. Chúng ta tới phần đi sâu hơn một tí về bản chất của Đức Chúa Cha hôm nay. Chúng ta muốn chú ý về Đức Chúa Cha và khám phá một vài điều mới đầu mình tưởng là nó dễ hiểu, nhưng mà khi chúng ta hiểu rồi thì nó lại mầu nhiệm hơn, sâu nhiệm hơn, mà đòi hỏi chúng ta một sự vâng phục đáp ứng, nhưng mà trong một cái căn bản bảo đảm thay đổi của đời sống của mình. Tôi dùng cái phần Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 17 để mở đầu hay là mở ra một cái cửa sổ để nói về ba ngôi Đức Chúa Trời, đặc biệt là về Đức Chúa Cha. Nhưng mà thực sự là chúng ta không thể nào đi hết những bài học về Đức Chúa Cha được trong một thời gian quá ngắn như là một chủ nhật mà thôi, dù là có thường xuyên thì hơi dài hơn mình nghĩ, nhưng mà cũng không đủ. Và để trở lại phần Kinh Thánh này thì câu số 1 nói là Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nói là Đức Chúa Trời là một thân vị. Chữ thân vị này thì nó dùng cái chữ dùng nhưng mà nó hơi khó hiểu. Khi chúng ta nói về thân vị thì chúng ta có nói về nhiều cách lắm. Nhưng mà đầu tiên hơn hết là khi cái chữ Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên mà rằng: Thưa Cha, nếu là nổi cái câu đó không đó là chúng ta phải hiểu trong cái lẽ thật của ba ngôi Đức Chúa Trời, chứ còn không đó thì chúng ta không biết làm sao để giải thích được Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha là như thế nào. Có những tà giáo họ tìm nhiều cách để giải thích là Đức Cha trở thành Đức Chúa Con, rồi Đức Chúa Con trở thành người, rồi nghĩa là đủ thứ hết. Mình rất là đơn giản, ở đây có ba ngôi Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiện hữu là một, nhưng mà là ba thân vị hoàn toàn độc lập, khác biệt nhau. Cho nên có sự thông công, có sự trò chuyện, có sự cầu nguyện, trao đổi với nhau. Và ở đây Đức Chúa Con trong thời gian này là đã được trở thành người ở trên mặt đất, cho nên cầu nguyện với Đức Chúa Cha, chuyện cũng là dĩ nhiên, dễ dàng để chúng ta hiểu có ba ngôi Đức Chúa Trời, có sự thông công và nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi nói về thân vị đó, thì chúng ta nói rằng Đức Chúa Cha hiện hữu và có cái sự nhận biết mình là ai, sự mặc khải bày tỏ mình là như thế nào. Nghĩa là khi chúng ta nói về một thân vị, ngay cả chúng ta đó, khi chúng ta nói là mình là một người đó, thì mình nói rằng mình biết mình là ai, mình có cái định nghĩa về chính mình và mình có thể bày tỏ, mình giải thích về mình. Thì khi chúng ta nói về Chúa, Đức Chúa Cha là một thân vị, thì nói rằng Chúa bày tỏ về chính Chúa, Chúa trình bày mặc khải biểu lộ về chính Chúa. Thứ hai, chúng ta nói rằng khi một thân vị thì có sự liên hệ với người khác. Thì đây chúng ta nói có sự liên hệ trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và Chúa có sự liên hệ với chúng ta. Nói như vậy thì có nghĩa là gì? Lát nữa chúng ta sẽ thấy là như vậy, khi chúng ta tới với Chúa và bước trong sự liên hệ với Chúa thì chúng ta phải đi trong cái sự liên hệ như là một người, chứ không phải là như là một quyền lực, hay là một như một cái nguồn phước, hay là như một cái điểm nương dựa mơ hồ nào đó, như là một quyền lực mà thôi. Và khi chúng ta nói về một thân vị thì có sự suy nghĩ, có cảm xúc, có ý chí, có mục đích. Và tất cả những cái điều đó chúng ta phải hiểu Chúa như thế nào. Khi chúng ta nói là ý Chúa thì sao? Nghĩa là Chúa sẽ thực hành ý của Chúa, Chúa sẽ có mục đích của Chúa. Và nếu mục đích đó có nối kết, dính líu nơi chúng ta, thì chúng ta phải đi con đường như là Chúa mặc khải. Thì ở đây muốn nói về cái sự liên hệ này, chúng ta có thể dùng ngay cái phần Kinh Thánh đoạn số 17 này để thấy được vài cái khía cạnh về sự bày tỏ thân vị của Đức Chúa Cha. Đầu tiên chúng ta thấy được là Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con. Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con, cái sự yêu thương này được bày tỏ ra giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Nội cái chữ là Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con, chúng ta thấy đó là sự bày tỏ của một thân vị, có một cái cảm xúc, có một cái chiều hướng, có một cái sự bày tỏ. Đoạn 17 chúng ta đã đọc, thì chúng ta nhảy xuống câu số 23. Câu số 23 thì nói rằng con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển của cha đã ban cho con. Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, giữa ba ngôi Đức Chúa Trời có một tình yêu thương tuyệt đối được bày tỏ ra trước khi sáng thế. Có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời ở mình nó thành ra hơi cô đơn, cho nên Chúa phải tạo dựng nên con người để có cái chỗ thông công. Giống như là mình ở nhà mình có gì chơi, có gì thành ra kiếm con mèo về nuôi. Không phải vậy, Đức Chúa Trời không hề cô đơn. Chúa tạo dựng nên con người không phải là để có một cái đối tượng để mà yêu thương. Cái sự yêu thương của Chúa đã toàn vẹn trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên cái mục đích của sự tạo dựng và sự cứu rỗi nó hoàn toàn không dính líu tới cái chuyện đó, như là mình nghĩ, như mình suy ra trong cái cảm xúc của con người. Nhưng mà rõ ràng là Đức Chúa Cha yêu Đức Chúa Con từ trước sáng thế, và sự yêu thương đó trong cái bản chất của ba ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Và cái đó nó dẫn tới một cái phần nữa là Đức Chúa Cha làm vinh hiển Đức Chúa Con. Mục đích của Đức Chúa Cha là làm vinh hiển Đức Chúa Con. Và nó có cái âm hưởng nối kết với chúng ta rất là rõ ràng. Cái mục đích của Đức Chúa Cha trong cõi đời đời là làm Đức Chúa Con được vinh hiển. Nghĩa là trong tình yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con và muốn bày tỏ cái tình yêu thương đó bằng cách làm cho Đức Chúa Con được vinh hiển. Tình yêu thương mà Đức Chúa Cha dùng để yêu thương Đức Chúa Con thì bây giờ là được chúng ta được ban cho để dự phần điều đó, không phải cho chính mình, nhưng là để cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con.
Lạy Chúa, Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài qua lời Kinh Thánh, để con có thể nhận biết đấng con đang thờ phượng là Đức Chúa Trời ba ngôi chân thần duy nhất, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ba ngôi hiệp một. Ngài có một chương trình, có mục đích khi tạo dựng nên cuộc đời mỗi chúng con. Khi con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời con, nghĩa là con phải sống thuận phục ý muốn Ngài. Xin Chúa cho chúng con từ bỏ con người cũ, nếp sống cũ, để có hướng đi mới, mục đích mới, là sống đặt để thứ tự ưu tiên trong cuộc đời con là chính Ngài, là Thiên Chúa ba ngôi. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.